Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 4, tuyệt đối là phàm nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, công tử Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên, Lục Tiểu Vũ giật mình. Tại Vô Cực Hoàng Triều, Trịnh Duyệt Trịnh gia, công chúa Thái Nghiên, danh khí của hai người thế nhưng là không kém một chút nào Tiêu Trường Phong có danh xưng thiếu thần vừa rồi. Tại trong sự khẩn trương của hai người Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, đội xe liền hướng bên này tới gần. Nhìn xem hộ vệ Vô Cực Hoàng Triều cùng cao thủ Trịnh gia không ngừng tới gần, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ liền ngừng thở cúi thấp đầu, đại khí cũng không dám thở một chút. Đừng nói bọn hắn, chính là môn chủ Tu La Môn bọn hắn vẫn còn, khi đối mặt với Vô Cực Hoàng Triều Trịnh gia loại tồn tại này cũng không dám có chút bất kính nào. Công chúa Thái Nghiên cùng Trịnh Duyệt cưỡi thú mà đi cười cười nói, lúc đi qua chiếc xe bò công chúa Thái Nghiên liền khẽ giật mình. Lại còn có người dùng hoàng kim chế tạo xe ngựa, mà lại là dùng châu tới kéo. Châu này, vậy mà cũng là màu vàng. Nhìn thấy đôi sừng châu kia của Kim Ngưu, nàng không khỏi nghi hoặc. Trịnh Duyệt chú ý tới thần sắc của công chúa Thái Nghiên, cười nói. Công chúa Điện Hạ ưa thích đầu Kim Ngưu này sao? Nếu như ưa thích ta liền để cho người mua lại. Công chúa Thái Nghiên lắc đầu, cười nói. Cũng không phải là ưa thích, chẳng qua là cảm thấy đầu Kim Ngưu này kỳ dị thôi, còn có đôi sừng châu kia có chút giống sừng rồng. Trịnh Duyệt cười nói, trên đời này kỳ chân dị thú có rất nhiều, đôi sừng châu kia đích thật rất giống sừng rồng, bất quá chỉ là giống mà thôi. Sau đó nhìn Lộ Nhất Bình một chút, cười nói, phàm thể phàm thai, không biết là tiểu gia tộc nào, vậy mà dùng hoàng kim đến rèn đúc xe bò. Công chúa Thái Nghiên hé miệng cười một tiếng, đối với một chút tiểu gia tộc tới mà nói, vàng đã là vật hi hãn, nhưng là đối với gia tộc tông môn lên được mặt bàn tới mà nói, vàng đó chính là tục vật. Đội xe rốt cục rời đi. Lục Bằng cùng cao thủ chúng gia tộc bốn phía thở dài một hơi. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại chủ nhân đại lục thần võ là ai? Lục Bằng khẽ giật mình, tiếp theo dùng một loại thần sắc cuồng nhiệt sùng bái nói ra. Là đại nhân Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch, Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, Vạn gia. Hắn nhớ tới tại trước khi gặp Dương Đông, có một tiểu nữ hài từng tiến vào rừng rậm thần thánh, tiểu nữ hài kia cũng mang họ Vạn. Người có biết Vạn bối bối không? Lộ Nhất Bình thuận miệng hỏi. Lục Bằng nghi hoặc tiếp theo nghĩ đến Lộ Nhất Bình khả năng nói chính là tồn tại vô thượng kia, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi, bất quá, ngay tại lúc hắn muốn mở miệng, đột nhiên, bên trong đám người bên cạnh đi ra hai người. Lục Bằng nhìn người đi tới, biến sắc, hai mắt toát ra cừu hận. Tôn Lập trưởng lão Thiên Ma Tông, hắn chịu hàn độc trưởng, chính là do cái Tôn Lập này ban tặng. Tôn Lập cười hắc hắc, Lục Bằng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn chưa chết, mệnh rất dài a. Sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Vũ. Con gái của ngươi, đều lớn như vậy, rất xinh xắn nha. Nói xong, liền cùng một vị trưởng lão Thiên Ma Tông khác hướng ba người Lộ Nhất Bình đi tới, đồng thời khí thế trên thân hoàn toàn phóng thích. Chỉ gặp trên thân Tôn Lập kim quang trùng điệp phun trào. Kim đan tứ trọng, bên cạnh có cao thủ hoảng sợ nói ra. Cảnh giới của vị diện hằng nguyên, từ thấp đến cao, là trúc cơ tiên thiên, thần thông kim đan tử phủ. Kim đan cảnh tứ trọng đối với một chút tiểu gia tộc. Góc truyện audio.com tới mà nói tuyệt đối là cao thủ. Lục Bằng sắc mặt giật mình. 3 năm trước đây cái Tôn Lập này mới chỉ là kim đan nhị trọng, hiện tại vậy mà đột phá đến tứ trọng. Mà độc thương của hắn mặc dù đã hoàn toàn khu trừ, nhưng là 3 năm này bởi vì độc thương, cảnh giới một mực dừng lại ở kim đan nhất trọng giống như 3 năm trước đây. Cảm nhận được khí tức kim đan tứ trọng trên thân của Tôn Lập sau lưng, Trịnh Duyệt công chúa Thái Nghiên nguyên bản đã đi xa, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngừng lại quay đầu nhìn qua. Công tử, ngươi đi mau. Lúc này, Lục Bằng đối với Lộ Nhất Bình nhanh chóng nói ra. Đi, Tôn Lập cười hắc hắc, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đi được sao? Nhảy lên một cái, đại đao trong tay chém ra một đao, chỉ gặp đao mang bắn ra từng đạo hàn khí màu đen kinh người khiếu động mà ra. Là huyền minh hàn kình, đại thần thông Thiên Ma Tông. Lục Bằng kinh hãi, năm đó, hắn chính là trúng một trường huyền minh hàn kình này của Tôn Lập, cho nên thật sâu rõ ràng sự khủng bố của huyền minh hàn trường. Mà Tôn Lập đột phá kim đan tứ trọng, huyền minh hàn kình của hắn, không thể nghi ngờ so với năm đó càng thêm kinh khủng. Ngay tại lúc Lục Bằng chém tới trước chiến xa, đột nhiên tất cả mọi người nghe được một tiếng châu giống rung trời. Châu giống vang vọng đất trời, đám người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, nương theo đạo thanh âm châu giống này, là một đạo khí lãng màu vàng dọa người quét sạch mà ra, phô thiên cái địa. Tôn Lập hoảng sợ trong nháy mắt liền bị khí lãng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy như bị cự lực khủng bố đụng trúng. Đại đao trong tay hắn hóa thành bột mịn, mà bản thân hắn cũng như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài, nện vào trong đội xe Thái Cực Hoàng Triều đã đi xa. mặt đất ầm vang vang vọng, đội xe hỗn loạn tưng bừng. Tôn Lập lăn đến phía dưới tọa thú của hai người Trịnh Duyệt công chúa Thái Nghiên, triệt để không có động tĩnh. Lục Bằng, Trịnh Duyệt công chúa Thái Nghiên còn có đệ tử gia tộc bốn phía, nhìn xem thi thể Tôn Lập trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. Thanh âm châu giống vừa rồi chính là do Long Giác Kim Ngưu phát ra. Một tiếng châu giống, vậy mà trực tiếp đánh chết một vị cao thủ kim đan tứ trọng. Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông khác cùng Tôn Lập đi tới nhìn thấy thi thể Tôn Lập càng là hai mắt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hắn bỗng nhiên quay người, muốn đào tẩu. Bất quá, lúc trưởng lão Thiên Ma Tông kia đang muốn trốn, thì chợt cảm thấy thiên địa sáng rõ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau, một đạo khí lãng màu vàng khủng bố trong nháy mắt oanh đến. Tiếp theo, hắn liền mất đi ý thức. Chỉ gặp vị trưởng lão Thiên Ma Tông kia bị khí lãng màu vàng oanh trúng, trực tiếp hóa thành huyết tương, bắn ra mặt đất bốn phía. Đám người yên tĩnh, không ai thấy rõ Long Giác Kim Ngưu vừa rồi đến cùng là như thế nào xuất thủ. Đi thôi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, cũng không có để ý thi thể hai người Tôn Lập. Long Giác Kim Ngưu nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem chiến xa rời đi. Công chúa Thái Nghiên nhìn xem chiến xa rời đi, trong lòng kinh ngạc hỏi bên trong một cái thủ hạ tử phụ cảnh tứ trọng. Người cảm thấy con trâu này là cái chủng loại gì? Vị cao thủ hoàng triều kia là cái cao thủ ngự thú, nhìn xem Long Giác Kim Ngưu rời đi. Gocchuyenaudio.com, kinh nghi nói, đầu trâu này lúc vừa rồi xuất thủ, có long lực ba động, nó trên thân hẳn là có huyết mạch long tộc đi. Nhưng một con trâu thân lại có huyết mạch long tộc, lúc trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nói tiếp, về phần thực lực đầu trâu này, ta không cách nào nhìn thấu. Công chúa Thái Nghiên gật đầu, cao thủ tử phụ cảnh Trịnh gia Trịnh Dụ yết hầu hơi khô, nói ra. Hắn xuất hiện tại Lạc Tuyết Thành, sẽ không phải là cũng tới tham gia khảo hạch đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông a. Thực lực đầu Kim Ngưu kia ta không cách nào nhìn thấu, nhưng mà người trẻ tuổi kia tuyệt đối là phàm nhân. Vị cao thủ tử phụ tứ trọng hoàng triều kia rất khẳng định nói ra. Trịnh Duyệt đùa cợt nói. Nói không chừng hắn là khí vận nghịch thiên, thật đúng là bị hắn thông qua khảo hạch tha. Lôi Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử cũng không coi trọng tu vị, chỉ cần thông qua khảo hạch bọn hắn thiết định là được. Cho nên, mỗi lần Lôi Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, đều có phàm nhân giống Lộ Nhất Bình dạng này ôm lòng cầu gặp may đến đây tham gia khảo hạch. Bất quá, Lôi Khuyết Kiếm Tông khảo hạch làm sao có thể thông qua dễ dàng như vậy, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ phàm nhân nào có thể thuận lợi thông qua khảo hạch chiêu thu đệ tử của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Phàm nhân sao? Công chúa Thái Nghiên nhìn xem phương hướng Lộ Nhất Bình rời đi, đôi mắt đẹp lấp lóe, một phàm nhân, vậy mà có được một đầu thần ngưu như vậy. Cách chương.